Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 58. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Và ở đây thì ăn năn là sao? Là đứng vào cái chỗ để Chúa làm công việc đời đời của Chúa. Cho nên cái điểm mà có lẽ nói tổng quát đầu tiên là sự hứa nguyện, là sự hứa nguyện vâng phục lời của Chúa. Vì nói theo là thề hứa là để làm gì? Đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se tôi tới ngày ban cho, gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Nghĩa là họ biết vấn đề là vấn đề trong gia đình, vấn đề thờ phượng, vấn đề phục vụ, vấn đề dâng hiến. Nhưng mà tất cả nó nằm ở trên cái vấn đề đáp ứng với lời của Chúa. Tôi dấn thân để thi hành công việc của Chúa, làm theo lời của Ngài. Đó là cái điểm bắt đầu sự thay đổi. Nghĩa là Chúa không đang đi tìm những người thành đạt, mạnh mẽ để mà vượt thắng hơn cám dỗ của mình, để Chúa có thể sử dụng làm công việc phục hưng của Chúa. Chúa tìm những người đáp ứng với lời của Chúa, với lòng ăn năn thống hối, với sự thành tâm cầu xin Chúa làm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, và hết sức để mà đi theo lời của Chúa. Thì nơi đó Chúa nắm những tấm lòng đó và thực hiện công việc của Chúa trong đời sống của họ. Ngay trong đời sống của dân sự Chúa với Nehemi, cả một tiến trình lâu dài. Chúng ta đọc tới hết đoạn thì chúng ta thấy mười mấy năm họ thi hành cái chuyện này, rớt lên rớt xuống cũng cái chuyện này, cũng bốn cái khía cạnh này: gia đình, thờ phượng, phục vụ, dân hiến. Nhưng mà ở đây là chỗ họ bắt đầu bước một bước nữa thêm với Chúa. Bởi vì họ nói rằng con dấn thân, con ký tên, con xác định, hứa nguyện, xác minh, thi hành. Kế tiếp của chúng ta đó là ăn năn, là sự thực hành. Chúng ta nãy giờ nhấn mạnh điều đó. Thì khía cạnh thực hành thứ nhất là trong gia đình. Câu số 30. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, cũng chẳng cưới con gái của nó cho con trai chúng tôi. Kế tiếp thì nói về sự thờ phượng, lại hứa rằng trong ngày sa bát hay là ngày thánh nào dân của xứ đem hóa vật hoặc những lương thực đặng bán cho thì chúng tôi sẽ chẳng mua, qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Đó là hai phần về gia đình và thờ phượng. Chúng ta sẽ chú ý tới phần gia đình trước. Khi chúng ta nói đây là những cái khía cạnh mà lời của Chúa thay đổi, cho nên mình thường thường mình nói là ăn năn tội, không phải là ăn năn một tội, ăn năn một cái tội mình đã phạm. Cái tội mình đã phạm đó nó chỉ là cái sự bày tỏ ra hay là cái sự bộc phát ra của những căn bản tội lỗi nó nằm ở dưới. Căn bản tội lỗi nằm ở dưới, nó nằm trong vấn đề gia đình, thờ phượng, phục vụ, dân hiến, đó là cái căn bản chung. Nhiều khi mình vấp con chỗ, mình tới mình xưng chỗ ăn năn đó rồi mình tưởng là giải quyết cái đó là xong hết. Giải quyết đó không xong gì hết, cho tới khi nó giải quyết cái căn nguyên ở đằng sau. Vậy căn nguyên ở đằng sau, ở đây thứ nhất là gả con cho dân tộc của xứ, tức là cưới gả không phân biệt giá trị của đức tin. Tức là đời sống của họ không phân biệt giá trị của đức tin ra khỏi dân của xứ. Lúc nãy chúng ta vừa nói về vấn đề phân biệt đó. Thì bây giờ đó là cái cộng đồng, cái đơn vị mà họ chủ động được trên hết là chính gia đình của họ. Thì nơi đây là cái chỗ du di sai trật mà Chúa muốn thay đổi. Đây là luật lệ của Chúa đưa ra và mình nói nếu mà con lấy người ngoài đó thì nó khổ nha con. Vấn đề mai mốt con theo Chúa nó khó lắm. Vấn đề thờ phượng Chúa, học phượng Chúa nó khó. Nó có những cái điều đó nhưng mà đó không phải là căn bản chính. Cái vấn đề là đem hệ thống thế gian vào trong gia đình. Hệ thống thế gian vào trong gia đình nó bày tỏ đây là trong cái lấy người ngoại, nhưng mà chúng ta có thể lấy người trong Chúa, lấy người trong hội thánh và vẫn sống trong hệ thống của thế gian trong gia đình. Chúng ta muốn thấy điều đó tí xíu nữa. Bây giờ đứng trong cái chỗ vấn đề dựng vợ gả chồng với người ngoại thì chúng ta muốn có lời của Chúa ở đây. Thứ nhất xin dở ra trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 34. Chúng ta muốn đọc một số kinh thánh để cho thấy được cái căn bản của lý do tại sao. Đoạn 34 câu số 15-16 thì nói như thế này: hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại đừng cưới con gái nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, khuyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm với các tà thần chúng nó nữa chăng? Cái chữ dùng rất là mạnh ở đây. Hành dâm nghĩa là thông đồng ở trong cái chỗ là thờ cúng, đứng vào trong cái hệ thống thờ cúng thần tượng trong xứ đó. Thì nói rằng khi mà bước vào trong một cái sự liên hệ mà cái sự liên hệ đó có hai cái hệ thống thờ phượng khác nhau thì chắc chắn là cái hệ thống của thế gian sẽ xâm lấn vào trong hệ thống của gia đình. Ở đây thì nói rằng nếu mà người quen với người quen thì khi mà chúng nó thờ thần tượng, khi chúng nó sống cho cái giá trị sống của chúng nó thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng các ngươi. Có kẻ mời, họ sẽ rủ vào trong cái sự liên hệ của họ, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng, ngươi sẽ tham dự vào trong cái hệ thống của họ chăng. Đừng có cưới con gái cho con trai ngươi, hay là vì khi mà đem cái hệ thống vào trong gia đình thì sao? Nó sẽ khuyến dụ con trai ngươi làm theo các tà thần của nó nữa. Tức là ở đây là khi mà mở cái cửa ra cho cái hệ thống thế gian, trong đó là sự thờ hình tượng. Chúng ta nhớ sự hình tượng không phải chỉ là cúi lại trước thần tượng mà thôi. Thờ hình tượng là coi bất cứ điều gì trên Chúa, thế vào chỗ của Chúa là thờ hình tượng. Nghĩa là nếu mà bây giờ chúng ta lấy một người mà người đó không để Chúa trên hết thì cũng đem hình tượng vào trong gia đình, cũng đem cái sự thờ hình tượng và đem vào cái sự gãy đổ này. Chứ không phải là chỉ cần lấy người không trong đạo. Nhưng mà ở đây cái vấn đề không trong đạo đó thì nó đưa ra cái sự so sánh rõ ràng cho chúng ta cách chắc chắn. Thì đây Kinh Thánh nói rõ điều đó. Phục Truyền Luật Đệ Ký đoạn số 7. Ở đây khi chúng ta nghe lời của Chúa thì chúng ta bắt đầu sự giải thích và chúng ta so sánh được cái nguyên tắc đó áp dụng trong thời điểm của chúng ta. Đoạn số 7 tôi đọc từ câu 1 cái câu 6. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, là dân Gi-rê-gia-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức 7 dân tộc lớn mà mạnh hơn các ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và các ngươi đánh bại chúng thì phải diệt hết chúng nó đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn giận, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân ấy, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hại các thần Esra và đốt những hình chạm của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Ngươi khác, ngươi là dân của ta, ngươi là dân thuộc riêng về ta. Chúa nói Ngài đã chọn ngươi thuộc riêng về Ngài, cho nên cái hệ thống sống với người khác không được, không có chung đồng được, không có hòa lẫn được, không có hiệp một được. Cho nên ngươi phải làm sao? Ngươi phải đốt phá đền thờ của họ, đập bể những pho tượng, đánh hại. Nghĩa là ngươi không dung dưỡng nhưng mà ngươi chống nghịch lại. Vì sao? Vì nếu mà các ngươi để chỗ liên hệ thì họ sẽ dụ các ngươi lìa bỏ ta. Đó, cái vấn đề là vấn đề xoáy chuyển của giá trị đức tin trong gia đình, trong liên hệ. Điều gì hay là ai đó mà làm cho chúng ta mất đi lòng tin kính Chúa, mất đi cái thói quen sống cho Chúa, mất đi cái chiều hướng để Chúa trên hết, thì đó là hệ thống thế gian, đó là dân ngoại, đó là dân Canaan, đó là chỗ phải đối phó và phải giải quyết vấn đề. Thành thử cái nguy hiểm như tôi nói, mình nói miễn sao tin Chúa thôi, hay là miễn sao trong nhà thờ thôi, cái đó chưa đủ đâu. Coi thử đời sống của những người đó có đúng theo cái tiêu chuẩn đặt Chúa trên hết hay không. Vì khi sứ đồ Phaolô so sánh vấn đề thì ông đặt vấn đề hết sức là trắng đen. Ông không nói là chỉ là vấn đề miễn sao đi nhà thờ thôi, ông đưa ra vấn đề căn bản đời sống như thế nào. Chúng ta dựa ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 6. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng vấn đề lập gia đình, người cùng đạo tin lành, thì chúng ta chưa hiểu cái nguyên tắc. Nguyên tắc không phải là cùng đạo tin lành. Nguyên tắc là những người để Chúa trên hết, sống cho Chúa với một cái giá trị rõ ràng. Và ở nơi đó đặt để cho chúng ta một cái con đường phải đi. Tôi đọc câu số 14. Chớ mang ác chung với kẻ chẳng tin. Vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ đi lại ở giữa họ và ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Sứ đồ Phaolô nói vấn đề không phải là vấn đề hôn nhân, vấn đề là giá trị sống, cái hệ thống sống của cái sự hiệp một của hai người đại diện cho hai hệ thống khác nhau, làm sao có thể hiệp một được? Công bình với gian ác làm sao hiệp lại được? Sự sáng với sự tối làm sao thông đồng nhau được? Không phải là một người sáng một người tối, nhưng mà cái hệ thống, cái đức tin nó nằm ở trong hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Rồi dùng cái chữ là Đấng Christ và Belial, Đấng Christ và ma quỷ, làm sao hiệp một lần được? Ở trong sự sống của chúng ta một là sống cho Chúa, hai là sống cho ma quỷ, sống cho thế gian, thì hai cái đó, hai con đường đi mà khác nhau thì không có cách nào mà gặp gỡ nhau được. Làm thế nào để hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần? Nghĩa là vấn đề đây là thiết lập lại cái căn bản sống rõ ràng, cái tiêu chuẩn sống rõ ràng, cái mục đích sống rõ ràng cho gia đình mình, trong cái sự chọn lựa căn bản hơn hết trong cái sự liên hệ của mình, bày tỏ ra cái giá trị của đức tin, bảo vệ đức tin trong gia đình, bảo vệ hệ thống của Chúa trong gia đình. Nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa cũng đầy ân sủng, đưa ra những cái nguyên tắc sống trong những cái trường hợp mà chúng ta ở trong cái tình trạng gia đình mà có người phối ngẫu của mình không tin Chúa. Thì Kinh Thánh cũng đưa ra cái vấn đề đó, bảo vệ đức tin trong gia đình, nhưng mà bảo vệ trong cái chỗ, chẳng hạn như trong Cô-rinh nhất đoạn số 7 thì giải thích như thế này. Giả sử như hai người chưa tin Chúa lấy nhau trong gia đình, rồi bây giờ một người tin Chúa, người kia không tin Chúa, thì bây giờ hai cái hệ thống nó trở thành xung khắc. Nhưng mà hệ thống xung khắc đó đặt để dưới ân sủng của Chúa, thì lời của Chúa nói rằng nếu người kia, người chưa tin Chúa đó bằng lòng ở với mình thì mình phải tiếp tục ở với họ, tiếp tục đứng vào cái chỗ để ân sủng Chúa, tiếp tục bước vào trong gia đình. Bởi vì ở đây đó là mình phải bảo vệ cái đức tin, mình phải đứng với đức tin, nhưng mà mình đứng trong chỗ đức tin để có thể đức tin đó giúp đỡ cho gia đình, trừ ra là người phối ngẫu kia vì vấn đề đức tin mà bỏ mình đi, thì Kinh Thánh nói thì như vậy thì anh chị em không có tranh đấu về vấn đề ở lại, vì người ta chọn cái hệ thống của đức tin riêng. Cho nên cái vấn đề căn bản đó là vấn đề bảo vệ đức tin trong gia đình. Khi mình nói bảo vệ đức tin trong gia đình thì như tôi nói, nó không phải chỉ là đi nhà thờ hay không, hay là gọi là theo tin lành hay không, nhưng mà cái hệ thống trong sống trong gia đình là có Chúa trong gia đình hay không, Chúa có chủ động, Chúa có làm chủ trong gia đình hay không. Gia đình Cơ Đốc không phải là gia đình của tín đồ lấy nhau ở với nhau. Gia đình Cơ Đốc là nơi lời Chúa tể trị, Chúa Giêsu là trọng tâm và giá trị sống là nước Đức Chúa Trời. Đó là gia đình Cơ Đốc. Không toàn vẹn tuyệt đối, nhưng mà đó là cái hướng, đó là con đường đi. Chứ còn nhiều gia đình gọi là cũng tín đồ đó, nhưng mà trong đó thì lời Chúa thì cũng không thấy, sự tể trị của Chúa thì cũng không rõ ràng, mà sống cho nước Đức Chúa Trời thì cũng thấy đâu, thì không gọi trên định nghĩa đó là gia đình Cơ Đốc. Gia đình Cơ Đốc là cái chỗ tôi phân biệt ra khỏi thế gian, tôi sống cho Chúa, cho mục đích Chúa, và trong cái chỗ đó đứng vào trong cái chỗ Đức tin là cái giá trị căn bản trên hết. Cho nên chúng ta cẩn thận giữ đức tin trong gia đình bằng nhiều cách. Nhất là trong cái phương diện của cha mẹ đó, mình có trách nhiệm lớn lắm. Lúc nãy mình học là cái người trưởng gia đình quyết định nó ảnh hưởng cả gia đình. Cha quyết định nó ảnh hưởng, người chồng quyết định, cha mẹ quyết định nó ảnh hưởng tới con cái. Có nhiều đứa con thì nó xuất sắc hơn cha mẹ. Nhưng mà con đường đó là con đường nguy hiểm cho cả cha mẹ lẫn con cái. Tại vì con cái nó không thay đổi cha mẹ được, như ảnh hưởng cha mẹ như là cha mẹ trên con cái. Có nhiều đứa nó nói rằng cha mẹ thì khuyên con đi nhà thờ, nhưng mà lúc nào bận thì cha mẹ ở nhà là cha mẹ có công việc khác, thì rồi sao khuyên nữa. Nó cái ảnh hưởng nó ngừng lại liền. Có người nói thì con cũng đi nhóm này kia, nhưng mà về nhà thì chả bao giờ thấy cha đọc kinh thánh, chỉ có cầu nguyện lúc ăn thôi. Những cái nhỏ nhỏ đó, cái chỗ tầm hướng đức tin đó, nó phải được thi hành. Ở đây thì dân sự Chúa biết được điều đó, nhấn mạnh điều đó và thưa với Chúa rằng họ muốn trở lại trong con đường bảo vệ đức tin trong gia đình. Như tôi vừa nói là bảo vệ đức tin trong gia đình không phải là chỉ lấy người đồng tín ngưỡng, đồng đạo tin lành, nhưng phải sinh sống trong gia đình với cái giá trị rằng Chúa là trên hết và Chúa là chủ. Chúng ta muốn đọc một phần kinh thánh nữa rồi xin dở ra trong sách Thuộc Luật Lệ Ký đoạn số 6. Đây là tóm tắt lại cái vấn đề tôi muốn xác minh thực hành sự hứa nguyện để Chúa thay đổi chuyện gia đình của tôi. Thì thay đổi chỗ này theo cái chiều ý mà Chúa đặt ra trong Phục Thuộc Luật Lệ 6 đây, đó là Chúa tể trị. Vấn đề đối tượng thờ phượng là chính là Chúa, sự cao trọng hơn hết là Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu từ câu số 4. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vấn đề là sao? Vấn đề là Jehovah là Đức Chúa Trời có một không hai. Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng độc tôn. Và điều đó với mình và gia đình mình như thế nào? Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đó là cái điều răn lớn hơn hết. Và đó là cái con đường của sự sống. Thì điều đó áp dụng trong gia đình như thế nào? Đặt để Chúa trên hết, trong tấm lòng, trên tất cả quyết định của mình, trên tất cả chiều hướng giá trị của đời sống. Thì làm sao trong gia đình thì các lời mà ta truyền cho ngươi thì phải ở trong lòng ngươi. Nó bắt đầu ở trong lòng của cha mẹ, nó ở trong lòng của người có trách nhiệm, ở người trong lãnh đạo. Rồi làm gì? Ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Nó bày tỏ ra trong cái cách mình sống, nó bày tỏ ra trong lời mình chia sẻ, trong cái sự hướng dẫn. Phải nói đến hoặc đi ngồi trong nhà, hoặc đi khi đi ngoài đường. Nghĩa là sự sống của đức tin nó trở thành cái chuyện bình thường trong đời sống. Nói chuyện đức tin, nói chuyện nhà thờ, nói chuyện phục vụ Chúa, nói chuyện bài học kinh thánh. Nó không phải là cái chuyện ngạc nhiên mỗi lần mình hỏi con về Chúa, nó ngạc nhiên giống như là mấy ông rể của ông Lót á, lúc mà Lót chạy tới hỏi rằng có thiên sứ tới biểu mình đi, thì họ tưởng rằng ông Lót giả vờ, tại vì chưa bao giờ nghe ông Lót nói chuyện thiêng liêng cả. Nhiều khi cha mẹ bắt đầu nói chuyện thiêng liêng, con cái nó giật mình, nó không biết là chuyện gì xảy ra hôm nay. Ở đây thì sao? Ân cần dạy dỗ, nói đến khi ngồi trong nhà hoặc khi đi ngoài đường, khi nằm hay trỗi dậy, rồi buộc nó trên tay mình, nghĩa là trong tất cả cái hành động của mình, để nó ở giữa con mắt ngươi như ấn chí, nghĩa là trong mọi tư tưởng, hành động, quyết định của mình. Rồi viết lại đó trên cột nhà, cái cột nhà là cái cột ở trong góc nhà đó, tức là cái nơi kín dấu của gia đình mình. Và ở trên cửa ngươi là tức là cái chỗ công cộng, từ chỗ công cộng tới chỗ cá nhân ở trong gia đình, trong đời sống. Lẽ thật, Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai. Tấm lòng yêu mến Chúa, hết ý, hết sức kính mến Chúa được bày tỏ ra. Con cái nhận được điều đó, cha mẹ nhận được điều đó, vợ chồng nối kết trong điều đó. Và đó là cái chỗ dân sự Chúa nói con muốn được thi hành điều này. Con ghi tên xuống để Chúa làm công việc này. Xin Chúa thay đổi gia đình con. Gia đình chúng ta chắc chắn không có gia đình nào ở cái chỗ toàn vẹn. Tất cả chúng ta đều đứng ở chỗ cần phải ăn năn. Và cái chỗ đó là cái chỗ Chúa muốn thi hành công việc của Chúa. Và Chúa, khi Chúa làm công việc Chúa, nó luôn luôn sẽ bao gồm, nối kết và rất thường xuyên bắt đầu ở trong gia đình. Khi chúng ta ăn năn hứa nguyện, đứng vào cái chỗ xác minh rõ ràng, đặt để gia đình mình trong cái chỗ Chúa thi hành cái công việc của Chúa, để làm ơn của Chúa. Và qua gia đình đó, đụng tới cộng đồng của dân sự Chúa, rồi đụng tới cả cái chương trình của Chúa cho đời sống của con dân Chúa nữa.
Chúa trong đời, lòng bước đi không chút hy vọng. Và có lắm lúc ưu phiền khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời, nào có ai đến đỡ nâng và úi an cho tâm hồn của tôi. Có tiếng Chúa kêu gọi, này hỡi con hãy mau quay về. Ngài sẽ tha thứ muôn tội cho cuộc đời từ nay đổi mới. Hạnh phúc sẽ mãi tuôn tràn và những lo lắng sẽ không còn. Sự sống Cha sẽ ban cho ai nhận Ngài. Bước quay về với Ngài, nguyện cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm. Giao phó cho Ngài cuộc sống con đây, năm tháng trong đời nguyện Cha chở che và đưa ra cuộc đời con mãi mãi. Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Đời sống tươi mới con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con. Có những giây phút trong đời, lòng bước đi không chút hy vọng. Và có lắm lúc ưu phiền khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời, nào có ai đến đỡ nâng và úi an cho tâm hồn của tôi. Có rồi, tiếng có Chúa kêu gọi, này hỡi con hãy mau quay về. Ngài sẽ tha thứ muôn tội cho cuộc đời từ nay đổi mới. Hạnh phúc sẽ mãi tuôn tràn và những lo lắng sẽ không còn. Sự sống Cha sẽ ban cho ai nhận Ngài. Bước quay về với Ngài, nguyện cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm. Giao phó cho Ngài cuộc sống con đây, năm tháng trong đời nguyện Cha chở che và đưa ra cuộc đời con mãi mãi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con. Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Đời sống tươi mới con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy.